các con cứ tiếp tục các con tu tập như vậy, gọi là thọ bát quan ca trong vốn quay nghi của mấy con. Nhưng mà mấy con muốn nhập thất tu, mấy con không còn thọ bát quan ca nữa, nhập thất tu. Thì vào trong thất tu thì mấy con phải tập sống cái đời sống thọ bát quan ca quen rồi, tám cái giới quen rồi, cho nên mấy con vô trong cái đời sống mà mấy con nhập thất tu á, như bây giờ mấy con vô trong này, mấy con xin ở lại một tuần lễ, mấy con sẽ xin một cái thất như vậy đó, gọi là nhập thất tu. Mấy con vào thất đó thì mấy con phải giữ ba cái hạnh. Cái hạnh thứ nhất là ăn ngày bữa không nên ăn phi thờ, dù như cách nào cũng như trong thọ bát quan ca mấy con thấy không có ăn phi thờ mà. Do đó bây giờ đó thì mấy con lại tập không có ngủ phi thờ. Cái giờ tu á không có để cho nó buồn ngủ, mà nó buồn ngủ á tức là các con bị phi thờ ở trong giờ. Thay vì bây giờ là 7 giờ mấy con sẽ tu tới 9 giờ mà mới có 8 giờ rưỡi mà nó buồn ngủ quá, mấy con gục tới gục lui thì mấy con phi thờ rồi, phải đúng 9 giờ mấy con xả ra mấy con đi ngủ mới được. Cho nên trong cái thời gian mà bị buồn ngủ vậy đó thì mấy con đi kinh hành chứ đừng ngồi, ngồi mấy con chịu không nổi mấy con sẽ gục. Do đó thì mấy con đừng có để cho nó ngủ phi thờ, ngủ phi thờ là mấy con phạm giới, nó hiểu chưa? Vì vậy mà ăn ngủ mấy con phải giữ trọn, và khi mà sống nhập thất á thì mấy con phải giữ một cái hạnh nữa là độc cư. Mấy con không có nói chuyện, nghĩa là chiều mát người ta không có tu tập á, người ta không có nhập thất, người ta tu thì người ta ra ban băng kia người ta ngồi người ta nói chuyện. Còn mấy con nhập thất rồi thì sống một mình chứ được không được nói chuyện với ai, gọi là giữ độc cư. Tại sao cái hạnh độc cư, cái giới luật độc cư này nó làm gì? Nó phòng hộ mắt tai của miệng thân ý của mấy con, nó làm cho mấy con không phóng dật. Các con nghe Đức Phật nói ta thành tỉnh giác mà nhờ tâm không phóng dật, mà mình đi ra nói chuyện là sao mình tu cho được mấy con? Cho nên cái mục đích chính là chúng ta giữ gìn cái hạnh độc cư, là giữ phòng hộ mắt tai của miệng thân ý của mình. Còn mình đi ra nói chuyện thì mắt tai của mình rồi ý của mình nó khởi, nó mới trả lời, nó mới nói chuyện nhau được chứ, còn không là sao nói chuyện được. Cho nên khi đó mình giữ cái hành động cư suốt ở trong tuần lễ, ở trong thất mình tu tập, qua cái chỗ mà tu tập như vậy nó mới thấy cái sự cô đơn của nó, cái cô đơn của nó mà mình thích thú ở trên cái sống một mình thì đó là mình có cái duyên tu rồi. Còn mình thấy nó buồn chán quá, nó khổ quá, người ta nói chuyện vui quá mà mình ngồi đây có mình nghe nó buồn khổ thì mấy con chưa duyên, thì mấy con tập từ mấy con tập. Thay vì mấy con tập một ngày nhập thất thôi, nhập cốc thôi, tức là mấy con nhập vô đó thôi, một ngày mấy con ráng mấy con ra được, chứ mấy con ráng mà chịu 4 ngày mấy con bị ức chế thì nó không hay đâu mấy con. Cho nên mấy con tập một ngày, sau đó mấy con tập nhiều lần như vậy thì mấy con sẽ xin 2 ngày rồi lần lượt mấy con lên một tuần lễ rồi mấy con mới vào một tháng, ví dụ như từ thì mấy con sẽ nó quen đi với cái sự sống mà độc cư như vậy đó, tức là quen với sự cô đơn một mình, nó không còn buồn khổ nữa và nó thích thú sống một mình. Mình mới ngồi lại mình nghiệm, nó chuyện qua lại rồi người ta đem chuyện này chuyện kia, nhiều khi người ta đem chuyện mình người ta nói ra mình bực dọc. Cho nên vì vậy mà sống mình không ai làm rầy mình hết, mình cứ thích hiệp cái sống mình thấy nó thảnh thơi vô cùng. Còn sống có người này người kia nói chứ nghe nó chuyện này chuyện qua, nghe là nó tâm mình nó động, nó dao động. Cho nên cuối cùng thì mình thấy sống một mình là hạnh phúc nhất. Mà khi mà nó thấy thích sống một mình rồi thì mấy con sẽ tu được. Còn mấy con mà chưa thích sống một mình thì mấy con vô tu là mấy con ức chế mình hết, chịu đựng cho sự đạt ra không kết quả, không kết quả trong sự tu. Mà khi mà sống được một mình rồi thì bắt đầu ôm cái pháp mấy con tu là những cái pháp thân hành niệm. Mấy con tập từ 30 phút rồi tăng dần đến 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ cho đến khi mà nó 6 tiếng đồng hồ liên tục vậy thì mới có chứng đạo. Nó không có gì đâu, nó không có khó đâu mấy con. Chứng đạo thì nó có đủ sức để mình làm chủ sự sống chết của mình, là mãn nguyện mình đâu. Đâu có gì. Bây giờ mấy con có bệnh mấy con phải đẩy lui bằng những cái phương pháp mấy con học, mà nó phải 1-2 tháng. Còn bây giờ người ta có bệnh người ta bảo họ là vô thường, cái bệnh này phải đi, thì mình ngồi im lặng dày một chút nó không còn đau nhức ở trên thân của mình. Cho nên khi một cái người như mấy con lớn tuổi rồi, mấy con ngủ trời lặng thì nó bị nhức ở trong xương cốt mấy con, nhức chỗ này nhức chỗ kia, hoặc là cái chân thịt con nó có khi nó căng lên nó nhức, chứ không phải là nó bình thường, nó hay đau nhức chỗ này đau nhức chỗ kia. Nhưng mà mấy con lớn tuổi rồi, mấy con biết pháp rồi, mấy con nhắc cái thân này không có đau nhức nè. Ngủ thì phải im re, nó không có nhức xương nhức cốt gì hết cả, đau lưng cũng nhức nữa. Dặn nó dậy ngủ nó im re tới sáng, nó không đau nhức chỗ nào hết. Đó là cái lực của ý thức của chúng ta, nó có cái lực của ý thức chúng ta, cho nên cái thân của chúng ta không lao qua cái lực của chúng ta truyền dạy. Mà nếu chúng ta tập luyện được phương pháp rồi thì chúng ta nói nó nghe lời hết, nó nghe lời. Mà cho nên mấy con ráng tập mấy con, bởi vì pháp học nó như vậy, mà chúng ta không tập thì quá uổng. hôm nay mấy con vào đây thì mấy con sẽ xin ở lại địa được bao lâu, mấy con có nghỉ chưa mấy con, hay là con ngồi đi, con ngồi đi.
Ở dưới thành phố Hồ Chí Minh thì có một chị là ngày mai này, là phải về làm cơ quan, là có công việc tại chị đi ra đường thì về
công tác thay
thế. Còn thứ ba người ở lại thì các chị thứ nhất với con người là xin thầy cho chị ở đây 10 ngày được. Vâng. Thế còn là con chị Vinh thì ai đấy con học đâu học đấy, con thì xin thầy ở lại cho từ nửa tháng đến 2 tháng.
À, thứ hai con ở lại rồi thầy sẽ đến thầy kiểm tra, ví dụ như buổi sáng thầy mắc bệnh thì buổi 2 giờ chiều thầy đến thầy kiểm tra, hoặc là cái giờ nào đến trong một cái ngày, như mà ngày mai là bất cứ cái giờ nào mà thầy rảnh là thầy sẽ đến thầy kiểm tra mấy con chừng trong vòng chừng tiếng đồng hồ xong rồi qua cái pháp tu, rồi thầy hướng dẫn cho mấy con già pháp mấy con tập tu, rồi tới ngày mốt thì thầy cũng chọn lấy cái giờ nào đó thầy đến thì báo cho mấy con hay, rồi cái giờ đó cái mấy con thầy đến đây thì mấy con ra thì kiểm tra lại con mấy con tập như thế nào, thầy dẫn dắt mấy con từng ngày để cho cái phương pháp mấy con tu cho chắc bảo đảm hơn, để con mấy con tự tu, mấy con tu thật đường mới chết được đó, mấy con ráng mấy con, bởi vì mấy con từ xa mấy con để đến đây mà cái công lao xa xưa mấy con đi chọn đi tìm pháp tu mà thầy đã bỏ quên mấy con thì rất tội. Bởi vì mấy con tu cho được rồi mấy con mới về gia đình của mình thì những cái thời giờ rảnh đó mình mới tập đúng rồi thì mình đâu có còn sợ nó tập nữa mấy con. Mà được tập luyện trong một ngày, hai ngày, ba ngày, mười ngày ở đây thì vững bụng lắm rồi, tu không tập nữa. À, hiểu chưa? À, bây giờ đi bắt tinh thần niệm mà rồi người thì đi chậm quá, người đi lẹ quá, rồi người kết hợp cái hành động này, người kết hợp cái hành động kia nó không tập đi, đúng không? Cho nên vì vậy mà mấy con phải tập thì kiểm tra coi thứ quay nó còn sơ sót cái chỗ nào thì sửa lại cho mấy con, để mấy con tập thì nó đúng cách, nó đúng cách nó. À, có mấy ví dụ dở chân lên đúng không, dở cao lên vậy, nếu có người lớn lớn như này thì nó cũng cao, mà dở cao quá thì cũng sai, như vừa phải như vừa thôi. Còn mấy con kéo cái lớn cái chân như thế này cũng dở, mà dở kéo lớn thì nó không đỡ. Đó, tất cả những cái đó là những cái mà có thể nó không đúng cách, nó vừa phải với cái hành động của mình thì gọi là nó tạo thành một cái thân hành niệm, thành một cái niệm của thân mình. Nó cho nên vì vậy mà phải cần phải kiểm tra lại tất cả những cái phương pháp tu tập nó sai thì nó sẽ làm cho mấy con chướng ngại trong cái sự tu tập, nó cứ mình tập sửa đi sửa lại hoài nó mất thời giờ rất nhiều, mà nhiều khi nó thành bệnh, nó thành thói quen mà cũng khó sửa nữa mấy con. Nhất là về cái vấn đề mà ngồi, không ngồi thôi mà hãy ngồi xuống thì lưng thẳng, thì ngồi khủng về mấy con, khủng là nó sai đó mấy con, mà ngồi nghiêng về cũng sai nữa, nghiêng cái đầu về là sai, mà ngồi cúi xuống cũng sai nữa, ngồi phải thẳng về nó mới đúng. Cho nên cái vấn đề ngồi là phải có người kiểm tra mấy con, chứ nó quen rồi thì nó khó sửa lắm. Có cái người ngồi nghiêng vậy mà họ cứ nghĩ họ ngồi thẳng chứ họ làm sao thấy cái đầu nghiêng, con hiểu không? Mà sửa rồi cái họ cũng ngồi lại, họ yên lặng cái thì họ không thấy niệm gì, yên lặng cái thì cái đầu cũng yên quan đây, nó thành cái tập cái chỗ đó rồi. Cho nên nó rất khó, cho nên vì vậy mà ngay từ đầu mà chúng ta tu tập là phải được chỉnh đốn sửa ngay liền, thì do đó sau này nó thành cái thói quen tốt hết. Thấy từ cái đi đứng nằm ngồi chúng ta đều đúng cách, con hiểu chưa? Đó, làm vậy một ông thầy dạy đạo cái cực thôi.
Bốn pháp hành
đó để thầy kiểm tra à con?
Để thầy kiểm tra. Vâng, thì để chúng con biết ạ. Còn thì các chị đang nói thì chắc là bốn pháp hành để thầy ban thì chắc về cũng cứ tính là đó.
Rồi thầy kiểm tra lại trong cái bốn cái phần đó, đi bốn cái phần đó là căn bản thôi, căn bản của con đường tu theo Phật pháp.
Nhưng mà con cũng thưa thầy là nếu mà thầy cứ cho chúng con tập bốn cái pháp đấy trong khoảng một tuần thì sợ chúng con sai chỗ nào lại không biết đường trường ngay.
Không, thầy sẽ coi như là mấy con, ví dụ bây giờ mấy con phải tập ở đây liền, thầy tức thì thầy kiểm tra coi nó sai, mấy con tu sai chỗ nào thầy sửa, rồi mới về thất tu. Rồi trong khi bốn pháp mà thầy thấy nó nhiều nhiễu rồi, bắt đầu bây giờ thầy mới thấy mấy con tu bốn pháp này nhiều nhiễu rồi, thì cái pháp nào bỏ chứ không phải tu hoài bốn pháp sao? Bỏ rồi phải ôm cái pháp nào tu đi xa hơn, rồi nó tới cái pháp khác nữa chứ. Đâu phải mấy con ôm có bốn pháp này tu hoài. À, bốn pháp này nó chưa phải, ví dụ như bây giờ trong cái bốn pháp này thì có cái pháp thư giãn, cái pháp giữ tâm bất động thanh thản là cái sự đó, cái pháp đó là pháp thư giãn, nhưng nó là tiền thân của tứ niệm xứ chứ chưa phải là tứ niệm xứ đúng không? Bởi vì trong khi mình còn buồn ngủ nè, vọng tưởng mình còn, là sao mình tu tứ niệm xứ được? Cho nên vì vậy mà khi nào mình tu các pháp khác mà mình thấy tâm mình nó hết không tầm thì nhiên, nó không còn vọng tưởng, thì người ta mới cho mình tu tứ niệm xứ chứ. Nhưng mà mình đã có tập quen ở trong bốn pháp này, có cái pháp thư giãn, nó có cái pháp xả tâm rồi, nhưng mà nó chưa phải đúng. Cho nên vì vậy, bởi vì đây là nếu không khéo thì mình ôm cái pháp này, tức là mình cũng ức chế tâm của mình nữa, không sai. Cho nên thầy phải kiểm tra bốn cái pháp này đàng hoàng, nó còn cái nào chưa được thì phải sửa lại thôi, đúng không? Rồi bắt đầu bây giờ đó, bữa nay mấy con ở lại, có người nào về chưa mấy con? Chắc lát nữa con mới con về.
Hôm nay là có con đang đi này,
về ngay hả con? Rồi bắt đầu bây giờ mấy con tập, người nào tập được rồi thì mấy con tập đi kinh hành cho thầy xem coi cái pháp như chánh niệm tỉnh giác của mấy con coi. Người nào ở trong này đã tập rồi, tập trước mặt đây cho mọi người ta xem. Mấy con đi được chưa? Rồi đi cho mọi người, có gì sai thì sửa chứ gì đâu. Và đồng thời mọi người người ta thấy để rồi ta về rồi người ta biết cách thức đó người ta tu con. Rồi con ra tập đi cho tập đi. Con giáo thầy tôi con. Rồi con đi đi con. Tập đi.
Tín hiệu tỉnh giác. Đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành không phá nước. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Các con nhìn dưới tiếp đi vậy con.
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành tôi phá nước. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 đoạn thứ 2.
Rồi giai đoạn thứ hai con.
Giai đoạn thứ 2.
Đó là giai đoạn thứ nhất đó mấy con. Đi dạ. Như vậy rồi đứng lại tác ý rồi đi nữa. Đó là giai đoạn thứ nhất. Bây giờ tới giai đoạn thứ 2 nè.
Thứ 2 đi được 10 bước không dừng lại. Bắt đầu 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Con sang đoạn 23 tiếp giai đoạn 3 là rèn luyện thân hành trong tỉnh thức. Tên giá những bước 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Thẳng lưng, hít 50 thở, bắt đầu.
Mười bốn chân phải bước ngóng lên
nâng chân lên, đưa chân dưới, để chân xuống, hạ bắp xuống, 15 chân trái bước, nhóm chân lên, nâng chân lên, đưa chân tới, để chân xuống, hạ bắp xuống, 16 chân phải bước, nhóm chân lên, nâng chân lên, đưa chân tới, để chân xuống, để cho bắp xuống, 17 chân trái bước, nhóm chân lên, nâng chân lên, đưa chân tới, để chân xuống, để bắp xuống, 18 chân phải bước, nhóm chân lên, nâng chân lên, đưa chân tới, để chân xuống, để bắp xuống, 19 chân trái bước, nhóm chân lên, nâng chân lên, đưa chân tới, để chân xuống, để bắp xuống, 20 chân phải bước, nhóm chân lên, nâng chân lên, đưa chân tới, để chân xuống, hạ bắp xuống, chân phải tay phải buông thõng xuống, tay trái buông thõng xuống, tay trái đưa ra trước mặt, tay phải đưa ra trước mặt, co thân ngồi xổm xuống, tay trái đưa ra sau lưng chống đất, tay phải đưa ra sau lưng chống đất, hạ thân ngồi xuống, chân phải duỗi ra trước, chân phải đưa ra trước, chân phải co vào, chân phải co vào, tay trái bắt cổ chân phải kéo lên thiết vàng, tay đi phải kéo bắt cổ chân phải kéo lên thiết vàng. Hai tay cửa áo, tay phải đưa vào gót, tay trái để lên tay phải, 50 thở, lưng thẳng, 50 thở hít, hít thở, một hít thở, hai hít thở, ba hít thở, bốn hít thở, năm tay trái để lên đùi trái, tay phải để lên đùi phải, tay trái đưa ra sau lưng chống đất, tay phải đưa ra sau lưng chống đất, chân phải duỗi ra trước, chân phải duỗi ra trước, chân phải co lên, chân phải co lên, chống tay một chút, chân trái đưa ra trước, tay phải đưa trước, thẳng gối lên,
được rồi con xong rồi. Đi bốn cái pháp, từ cái đi tinh hành chánh niệm chánh giác cho đến cái pháp hành niệm cuối cùng, thì mấy con nhìn thấy tuy rằng tất cả những hành động đều đúng hết, nhưng mà có điều kiện nó còn lộn xộn chút ít thôi. Tập sau này nó quen rồi, nó sẽ thuần thục rồi, nó sẽ điều đặn mấy con, chứ nó không có sai, nó không có sai. Cho nên vì vậy mà mấy con tu như vậy là quá tốt rồi. Tập từ từ nó sẽ quen rồi, mấy con sẽ cho cái bánh xe thân này, tức là hành động này tới hành động kia, điều đặn với nhau, nó không bị còn lấn cấn quên nữa đâu. Thì do đó thì mấy con nhớ tập nó nhường nhuyễn, cái pháp thân này nó rất tuyệt vời. Cho nên thầy có một cái tập rất mỏng mà cái lời của Đức Phật dạy, thì trích ra cái bài của Đức Phật dạy Pháp Thân Hành Niệm, thì ba cái pháp, và đồng thời thì cô đọng nó trở lại thành một cái cổ xe kiên cố. Thì khi mà cái Pháp Thân Hành Niệm nó chuyển bánh để nó chạy đó, thì nó tạo thành căn cứ địa. Căn cứ địa coi như là vật sinh tử không có xâm chiếm được nó. Cho nên cái cuốn sách đó lấy cái tựa nó là muốn tu chứng đạo phải tu Pháp Thân Hành Niệm, muốn chứng đạo phải tu Pháp Thân Hành Niệm. Cái tập sách này thì thầy đang gửi xin phép để mà in mỏng chứ nó không có dày, giúp chúng ta như những cuốn sách gối đồ nằm để biết cái phương pháp tu, tức là nó nói gì có Pháp Thân Hành Niệm đó. Cho nên mấy con cố gắng tập tập như vậy là thấy được rồi. Do từ cái chỗ mấy con tập cái họ bắt quan tai, mấy con tập bốn cái pháp tỉnh giác đó, thì nó cuối cùng nó là trở thành cái Pháp Thân Hành Niệm. Chúng ta sau này chúng ta không có tu tập cái pháp kia, mà chỉ ôm tu cái pháp Thân Hành Niệm mà thôi, rồi ôm cái pháp nó đi tới cùng của nó. Mình đến cái mức độ nào thì chừng đó mấy con có đủ duyên, mấy con tập thấy nhiều nhiễu rồi đó, mấy con có đủ duyên mấy con vào đây nên cái pháp đi nhặt pháp trong một tuần lễ hoặc một tháng hoặc nửa tháng một tháng, thầy sẽ kiểm tra kỹ lưỡng thì nào bây giờ con có ôm pháp này thì tới nơi, mấy con phải cố gắng sắp xếp gia đình cho nó ổn, mọi người trong gia đình vui vẻ, mấy con bước vào mấy con tu thì trong vòng vài ba tháng thì mình sẽ được đạt được cái tâm bất động, cái pháp Thân Hành Niệm nó sẽ giúp cho mấy con đạt được đó. Rồi là con
ba môn tinh hành thánh thiện thì xác định có bốn bước. Bước thứ nhất đi 20 hơi thở, đi 20 bước như người bình thường. Bước thứ hai 20 bước 50 thở, đứng lại 50 thở. Bước thứ ba rèn luyện nghị lực 20 bước ngồi chết già 50 thở. Bước thứ tư là thân hành niệm, con tim đập. Bước thứ nhất mắt nhìn, trước khi đi mắt nhìn ra trước 2 mét, không nhìn xuống dưới vì nhìn xuống dưới con tâm sẽ bị ức chế. Hai là không nên nhìn xa quá tâm sẽ bị phóng dật, mà phải nhìn vào trước mặt mình 2 bước 2 mét để tâm vừa phải, chú ý đến bước chân đi ngang áp diệt áp. Đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành, chân trái bước thứ nhất đã hết. Bước thứ hai đi kinh hành 20 bước, đứng lại hít thở 5 hơi. Đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành, chân trái bước. Hít thở 5 hơi, một hơi dài nhẹ, thở ra một hơi dài nhẹ 50 thở bình thường. Mắt nhìn trong bốn, ý thức tập trung tại nơi trung, không được sao nhãn. Hít hết bước thứ hai, con tiếp tục bước thứ ba. Đi kinh hành 20 bước, ngồi xuống kiết già 50 thở. Đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành, chân trái bước. Đứng, tôi biết tôi đứng. Ngồi, tôi biết tôi ngồi. Đưa vào lòng tay trái, đưa lên tay phải, chồng lên tay trái. Hít một hơi dài nhẹ, thở ra một hơi dài nhẹ 50 thở bình thường. Mắt nhìn trong mũi, ý thức tập trung tại nhân trung, không được sao nhãn. Hít tay phải buông ra, người phải tay trái buông ra, người trái ráng đi áo, chân phải buông ra, chân trái buông ra, chân phải co lại, chân phải co lại, tay trái đưa sau đất, đưa sau lưng chạm đất, tay phải đưa sau lưng chạm đất, ngửa người lên, tay trái để đùi chạy, tay phải để đùi chạy, để người lên. Đấy là pháp môn thứ ba. Bước thứ ba, con tiếp tục bước thứ tư, thân hành niệm là một cỗ máy kiên cố có thể chạm nát hết mọi lậu hoặc khổ đau bệnh tật và môn trầm thường niên. Con quyết tâm tu tập để hướng tới tâm bất động, tay trái đưa lưng sau, tay phải đưa lưng sau, tay trái nắm cổ tay phải, tỉnh táo trên bước chân hành niệm, tôi biết tôi đi. Chân trái bước, nhón mắt lên, đưa chân lên, đưa chân lên, hạ chân xuống, hạ bắp xuống, một, chân phải bước, nhón mắt lên, đưa chân lên, đưa chân lên, hạ chân xuống, hạ bắp xuống, hai, chân trái bước, nhón mắt lên, đưa chân lên, đưa chân lên, hạ chân xuống, hạ bắp xuống, ba, chân phải bước, nhón mắt lên, đưa chân lên, đưa chân lớn, hạ chân xuống, hạ bắp xuống, bốn, chân trái bước, nhón bắp lên, đưa chân lớn, hạ chân xuống, hạ bắp xuống, năm, chân trái phải bước, nhón bắp lên, đưa chân lớn, hạ chân xuống, hạ bắp xuống, sáu, chân trái bước, nhón bắp lên, đưa chân lớn, hạ chân xuống, hạ bắp xuống, bảy, chân phải bước, nhón bắp lên, đưa chân lên, đưa chân tới, hạ chân xuống, hạ bắp xuống, tám, chân trái bước, nhón chân lên, đưa chân lên, đưa chân tới, hạ chân xuống, hạ bắp xuống, chín, nhón chân lên, đưa chân lên, chân phải bước, đưa chân, nhón chân lên, đưa chân lên, đưa chân tới, hạ chân xuống, hạ bắp xuống, mười, nhón chân lên, đưa chân lên, đưa chân tới, hạ chân xuống, hạ bắp xuống, mười một, nhón mắt lên, chân phải nhón mắt lên, đưa chân lớn, hạ chân xuống, hạ bắp xuống, 12, chân trái bước, nhón mắt lên, đưa chân lớn, hạ chân xuống, hạ bắp xuống, 13, nhón mắt lên, chân phải nhón mắt lên, đưa chân tới, hạ chân xuống, hạ bắp xuống, 14, chân trái bước, nhón mắt lên, đưa chân tới, hạ chân xuống, hạ bắp xuống, 15, nhón mắt lên, đưa chân lớn, hạ chân xuống, hạ bắp xuống, 16, chân trái bước, nhón mắt lên, đưa chân tới, hạ chân xuống, hạ bắp xuống, 17, chân phải bước, nhón mắt lên, đưa chân tới, hạ chân xuống, hạ bắp xuống, 18, nhón mắt lên, đưa chân tới, hạ chân xuống, hạ bắp xuống, 19, nhón mắt lên, đưa chân lên, đưa chân lớn, hạ chân xuống, hạ bắp xuống, 20, đưa chân về, hai tay buông sau thân, tay trái đưa ngang mặt, tay phải đưa ngang mặt, hạ người xuống, tay trái đưa ra sau chấm đất, tay phải đưa ra sau chấm đất, hạ mông xuống, tay trái chân trái buông ra, chân phải buông ra, sửa eo, chân trái co lại, tay phải nắm cổ chân trái đưa lên đùi phải, chân phải co lại, tay trái nắm cổ chân phải đưa lên đùi phải, sửa eo, tay trái đưa ra đùi trái, tay phải đưa ra đùi phải, tay trái đưa vào lòng, tay phải đưa vào lòng đặt lên bàn tay trái, hít một hơi dài nhẹ, thở ra một hơi dài nhẹ, năm hơi thở bình thường, ý thức mắt nhìn cho khối, ý thức tập trung tại bên trong, không được sao nhãng, an tịnh thân hành, tôi biết tôi đi vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra, hít,
yeah.
tay phải đưa ra đùi phải, tay trái đưa ra đùi trái, véo đi áo, chân phải buông ra, chân trái buông ra, tay trái chân đưa ra đằng sau chống đất, tay phải đưa ra đằng sau chống đất, chân trái co lại, chân phải co lại, đẩy mông lên, tay trái đưa ra đằng trước, tay phải đưa ra ngang mặt, đứng lên.
Vậy nó tập vậy hay rồi. Cái cứ tập vậy điều nó sẽ thành. Nó khi mà nó thuần thục rồi, đây là tác ý cho mấy con nghe đó. Sau khi nó chỉ còn có hướng thôi, nó im lặng, nó hướng một cái hành động này, nó kế tiếp hành động kia, nó quen rồi đó. Nó điều đặn ngồi đứng lên ngồi xuống. Sau khi tất cả những cái hành động mà đi nó nhẹ nhàng trước, nó an ổn ở trong cái sự mà đi đứng nó nhẹ, rất nhẹ. Nó còn bước đi nó dường như nó có một cái lực gì nó dở cái chân con lên, nó đi nhẹ lắm. Đó là nó đã thuần. Rồi đến khi mà con ngồi xuống nó nhẹ nhàng, chứ nó không phải như cái trọng lượng mà mình ngồi xuống nó nặng đâu. Mình đứng lên nó không có cái cảm giác nặng đâu, mà nó có cái cảm giác như nó đẩy con mình nhẹ lên. Thì cứ tu tập như vậy, con chú ý là nó vượt vạch hết rồi, cảm tình như nó có cái cảm thấy an lạc, an lạc của nó. Đó là kết quả của nó, để nó giữ được cái tâm bất động, nó đạt được cái tâm vui vui lợi. Cố gắng, mấy con tập đúng hay rồi. Mấy con dở, nhớ mấy con chưa tập, mấy con về mấy con tập cho nó quen. Mấy con nó còn hơi lợn cợn cái hành động chút thôi, chứ mấy con tập thì nó quen rồi, mấy con tập nó như cái bánh xe nó chạy, nó đều đặn. Cái tua nào nó cũng đều đặn hết. Rồi, con tập đi. Nó có tập gì đó mấy con mới thấy cái đúng cái sai chứ, rồi về tập nó tốt.
Tôi biết tôi đang đi hành. Tôi trái lúc 1 2 3 5
6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
19 chân trái bước ngón con lên, giơ chân lên, đưa chân tới, đặt chân xuống, hạ gót xuống. 20 chân phải bước ngón con lên, giơ chân lên, đưa chân tới, đặt chân xuống, hạ gót xuống. Tay trái thu xuôi thân, tay phải thu xuôi thân, tay phải đưa ngang thân, tay trái đưa ngang thân, ngồi xuống. Tay phải chống đất sau lưng, tay trái chống đất sau lưng, ngồi. Chân trái thu xuôi thân, chân phải thu xuôi thân, chân phải co co, tay trái nắm cổ chân phải, đưa lên đùi trái. Chân trái co co, tay phải nắm cổ chân trái, đưa lên đùi phải. Sửa lại đi áo. Tay trái đặt đùi trái, tay phải đặt đùi phải. Tay trái đưa vào trong lòng, tay phải đặt trong lòng bàn tay trái. Mắt nhìn chóp mũi, phân bật xương và liên xương không sao lãng. Hít một hơi dài nhẹ, thở ra một hơi dài nhẹ. Hít. Thở. An tịnh thân hành cho cái tôi hít vô, an tịnh tâm hành cho cái tôi thở ra. Năm hơi thở bình thường, hít vô thở ra, hít. Thở. Một. Hít. Thở. Hai. Hít. Thở. Ba. Hít. Thở. Bốn. Hít. Thở. Năm. Tay phải đặt bốn phải, tay trái đặt bốn trái, tay trái đưa sau lưng, tay phải đưa sau lưng. Chân trái buông xuôi thân, chân phải buông xuôi thân, chân phải co vô, chân trái co vô, nấc mông. Tay phải đưa ngang thân, tay trái đưa ngang thân, đứng lên.
Ai đi nữa là
thầy hôm trước con thầy có ban cho con hấp thu là tấn niệm định giác, thì con nghĩ là con cứ nghĩ là về là cứ đi kinh hành để thần rồi bắt đầu nó hiên giai đoạn. Thì bây giờ thấy cái cô tập như vậy thì con tập cái niệm định giác là con kết hợp đã bốn giai đoạn luôn sao?
Bây giờ con tập cái niệm định giác cho nó thuần rồi con mới bắt đầu con mới đứng lại, con kết hợp với
con. Dạ. Thì con cứ đi kinh hành trước.
Đi kinh hành trước. Đúng rồi. Để cho nhiều niệm, cái chuyện tới đó thôi niệm là con thấy dễ dàng rồi. Mà trong trình tập nó kết hợp với nhau quá, nó chưa có thuần thục. Con đã vô các hình niệm nó khó. Bây giờ nó
thôi. Thưa thầy,
đúng
rồi, cái pháp môn thân hình niệm cuối cùng đấy, nếu như sau này chúng con đi thần
thực
rồi thì có còn
các
ý không ạ?
À không, con không cần các ý nữa, sau này hết các ý rồi thôi, chỉ cần hướng tâm thôi. Con chỉ cần các ý, các thân hình niệm trong mình. Bắt đầu tu giữ hết thân hình niệm rồi thì bắt đầu con chỉ các ý hết. Bây giờ bắt đầu thân đi thân hình niệm, hướng tâm theo thân hình niệm, bắt đầu con nhớ các thân hình niệm.
Tự nhiên theo ý thức của mình
dở có lên, mình biết dở có lên, đó là hướng tâm. Dở chung lên nó theo cái biết dở chung lên, đó là nó hướng tâm thôi, chứ mình không có niệm nữa. Niệm rồi con sẽ thấy cái sự an lạc của nó. Chứ bây giờ con niệm rồi nó bị phân tâm ra nhiều, thì vừa niệm rồi vừa biết gót dở gót rồi dở chung lên nữa, nó bị phân tâm. Nhưng mà đầu tiên mình phải tác ý rõ ràng đó con, để cho nó có cái lực của nó rồi. Còn sau này coi như là tự nó điều khiển trong đó, nó hướng nó điều khiển, nó nhẹ nhàng, nó đi vào sâu hơn, nó yên tĩnh hơn. Cho nên mới đầu mình đập thì nó khô, nhưng mà lần lượt nó đi tới cái vi tế, nó mới đi vào cái chỗ bất động đó. À, rồi mấy con về tập học không?
Thank you. Con thánh lịch thầy là bây giờ con tìm được cái thách có người hộ cơ mình ngủ thì con cảm thấy rất là tốt, nhưng mà con xin là chỉ dẫn con pháp môn tu tập trong những ngày tháng con pháp lập cư
con sẽ lập cư cũng giữ hành lập cư trọn vẹn một ngày như gì à, con sẽ ôm cái pháp thân này niệm con tu tập nãy giờ đi đó, con ôm chặt cái pháp đó để con nó chạy từ ví dụ như nó một cái thời khóa con tu tập một buổi sáng con tu tập 3 tiếng đồng hồ cho nó chạy liên tục 3 tiếng đồng hồ rồi buổi chiều con cũng cho liên tục 3 tiếng đồng hồ rồi buổi tối 3 tiếng buổi trưa 3 tiếng liên tục trong 4 thời mỗi thời đều 3 tiếng hết. Sau khi nó 3 tiếng mà con thấy nó không có mệt nhọc, nó khỏe mà nó tỉnh táo ở ngoài đó là đúng, mà nó mệt nhọc nó không tỉnh táo đó con phải lưu lại nó chừng còn 2 tiếng hoặc là 2 tiếng rưỡi thôi thì con lưu lại. Nếu nó còn mệt nhọc, nó còn buồn ngủ không cần thì tại vì nó quá sức mà nó gây ra buồn ngủ không cần thì con cứ lưu lại cho vừa sức của mình rồi con nghỉ con thư giãn rồi con tập lại pháp thân niệm. Cứ như vậy con ôm một pháp này con tu nó, mục đích nó là pháp thân niệm đi đến tới cái chỗ mình giữ tâm bất động thôi, nghĩa cho nên bây giờ con có cái người hộ pháp lo cơm nước mà kia con nhập pháp con tu, ôm chỉ một pháp đó tu thôi, ngày ngày cứ tập luyện pháp đó thôi, rồi nó hiện tượng nó có những cái trạng thái nào đó thì mau mau con phải gọi điện thoại vào cho thầy biết, thầy chỉnh là cái trạng thái đó đúng hay là sai. Khi mà qua điện thoại nó con trình bày cho thầy biết cái này đúng thì con tiếp tục con tu, thầy bảo cái này sai con phải vào để thầy sửa thì con phải dạy, con hiểu không, để cho nó đúng chỗ tu tập thôi.
Thầy con có xin lý trí với thầy phù hợp với thể là phù hợp với đặc tướng con là mới qua các thầy con có thể là khi cái pháp mà đi 10 bước là ngồi xuống 5 hơi rồi cảm thấy nó đánh buồn ngủ đó em. Con có thể là tập trong
vòng
tháng đầu rồi
biết
ôm pháp
thân
niệm được không?
Được, con phải tập bắt đầu con đi kinh hành không à. Rồi sau đó con mới tập tới cái pháp mình đứng lại chứ chưa ngồi nữa con. Để cho nó thuần thục thuần thục. Rồi nó con tới cái pháp mà con ngồi lại con biết thôi.
Rồi thời gian tập
30
phút nghỉ 30 phút, thời gian còn lại là con tu
cái chứng
cần là
pháp. Tu chứng cần là pháp âm để coi mình có tâm niệm có thành các ý niệm. Đồng
từ con
xin
thầy ra
trị
bệnh,
nhưng
mà bác sĩ
kêu
con mổ cái mũi thì con không muốn mổ, con muốn dùng pháp để ý đuổi bệnh đó. Thì có thể là con cũng vô đó dùng cái tay đuổi bệnh luôn
được. Được con
tập luôn.
Con được do cái pháp cách ý của con. Con một cái pháp nào tu là con cách ý đuổi bệnh trước rồi con mới vô con nhiếp tâm trong cái pháp đó thì nó sẽ đuổi bệnh. Cứ mỗi lần mà con tác ý một cái hành động nào đó, ví dụ như bây giờ con tu cái pháp hơi thở thì trước khi con tu mà ví dụ như hít vô tôi biết hít vô thở ra biết thở ra thì con tác ý cái bệnh của con rồi con mới an tịnh tân hành con mới hít vô thở ra rồi năm hơi thở con tác ý lại thì con phải tác ý cái bệnh chứ đừng có tác ý cái câu pháp không thì nó không có hiệu quả bằng tác ý luôn.
Ví dụ như con là bị cái mũi nó thở không được thì con tác ý là cái bệnh cái bệnh viêm mũi theo cái tay này mà ra
theo cái tay ra
rồi cái tác ý liên tục vậy đó,
nó ra vậy liên tục vậy thì nó sẽ ra
rồi. Con cũng có suy nghĩ là không có giới đã có môn thế, nhưng mà trong thời gian tu tập có thể là thiền thảo cái đạo pháp
đúng chứ con phải khéo léo thì xảo được
con cũng
nếu mà con dùng cái tay con ngồi con đưa ra vô liền con ngồi con tu nó bị buồn ngủ con đứng dậy thì xảo con đi chứ
một thời gian hết bệnh thì con tu đến khác nữa tu tới
đúng vậy đó con, khi nào cái thân nó hết bệnh rồi thì sẽ đi tới. Còn nếu mà nó tu hoài mà cái pháp này nó không hết bệnh, con tập liền cái pháp tâm này niệm thì thầy sẽ dạy cách thức nó. Khi mà mỗi lần ví dụ như con dở cái gót lên con gồng cái chân lên con dùng cơ cái chính này để cho nó gom hết cái sức tâm của con tập trung vào cái cơ nó gần đó thì cái bệnh mũi con nó sẽ tốt, mồ hôi nó sẽ đẩy ra. Cái phương pháp cũng là thân hành niệm
gồng cơ lên
mà gồng cơ con, ví dụ như thay vì mình đưa tay nhẹ vậy phải không, đưa ra nhẹ thì con gồng nó đưa ra con bên đây con gồng cứng cho con đưa ra coi vậy chứ nó vận dụng cơ bắp của con như này nè, mà nó vận dụng cơ bắp thì nó đẩy lui cái những cái độc tố trong người con mà đã sinh bệnh đó nó đẩy ra. Cho nên khi mà con tu tập thì con dùng nửa tiếng 1 tiếng mồ hôi nó tắt ra hết, con có bệnh nó đổ mồ hôi dữ lắm à. Còn cái người mà không có bệnh á thì nó không
gồng cơ trong vòng nửa tiếng sao
mà nửa tiếng còn dùng cơ tay mà đưa ra đưa vô gồng lên đưa ra mà đi cũng vậy con, gồng cái chân dở lên rồi gồng lên cái thả ra, gồng lên thả ra, cứ vậy đó con tập thì con trị bệnh nó. Nhưng mà quan của bây giờ tụ tập cái này đã nó hết thôi. Hết rồi mình tới chừng đó mình tập cái pháp thân hành niệm nó bình thường. Chừng nào mà đối đế nó không hết á mới sử dụng cái pháp.
Chừng nào đối cánh tay không hết thì con
thì bắt đầu sử dụng pháp thân hành niệm. mà cánh tay con vẫn đưa bình thường vậy đó, không hết. Con chỉ giữ sử dụng cái cánh tay gần lên con đưa hết. Nó mạnh quá nó thành ra nó theo cái cánh tay con. Thì trong khi đó nó bắt đầu nó con dùng vậy, con tu tập con gần lên, đưa ra đưa vô vậy, chứ mà nó đổ vào hơi lên thì nó gần cứng rồi, đưa ra vậy. Rồi tới đây con muốn đưa vô được con thả lỏng ra, rồi con đưa vô con gần lên con đưa vô, con cứ gần lên thả ra, gần lên thả ra, cứ vậy cho cái cơ nó cứ vận động vận động vận động, tức là nó nhồi vớt, nó đẩy cái độc tố trong người con, cái độc tố của những cái chất mà nó làm cho con bệnh ở trong người đó, mình trợ giúp cái sức đề kháng của cơ thể.
Con có hỏi thêm đó, làm thế nào để cái từ cái tứ niệm
cần
nó bắt động rồi mình biết như thế nào, biết
chuyển
tới niệm xứ
chuyển
qua cái giai đoạn đó.
Tứ niệm xứ thì nó chỉ chuyển từ cái chỗ mà phát thân hành niệm nó chuyển qua tứ niệm xứ nó được không? Bởi vì cái phát thân hành niệm nó phá hết thân trần tiền nhân thì nó ra tứ niệm xứ nó được. Cái từ tứ niệm xứ thì nó còn bị hơi bị ngủ là không được. Vì tứ niệm xứ nó tự nó nhẹ nhàng, nó quán cái thân chứ nó không có dùng cái pháp ức chế. Thành ra tứ niệm xứ là chuyển qua là phải qua cái pháp thân hành niệm cho nó chuyên là nó ra từ cái chỗ đó. Bây giờ tứ chánh cần ngăn ác diệt ác là cái thôi rồi, còn cái vi tế là phải qua tứ niệm xứ, mà vi tế thì nó bị cái đường hôn tầm tỳ niên nó cản buộc là phải ôm hết thân hành niệm phá cái hôn tầm tỳ niên thì sạch, cho nên nó sạch rồi nó không bị hôn tầm tỳ niên, mình ngồi lại nó tỉnh táo, nó không bị lặng, cho nên mình nó ở trên tứ niệm xứ mình nó quét cái vi tế của thân hành niệm rồi biết cách người nó đi đúng rồi. Ráng tu tập nhé con. Mình nếu con có thân có bệnh thì nếu con nhớ cái câu mà để điện hơi thở về an tịnh thân hoàng tứ chứa chưa an tịnh thân hoàng tứ thôi ra để nó đối trị bệnh thôi. Còn nếu mà mấy con thấy cái pháp thân điện mấy con tập nó nhiều nghĩa rồi đó thì mấy con gồng từng cái, mấy con tu trong 30 phút nó gồng, cứ gồng cái chân cứng cái chân của mấy con dở lên dở gót nhiều gần hết thì nó cũng để lui bệnh mấy con ra, nó đẩy lên ra mau hơn. Còn mấy con dở nhẹ 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 nó phải như kim cối như bánh xe nó chạy thì liền là nó chạy thì nó phải có 33 tiếng là ngồi liên tục, còn mấy con gần thì mấy con chỉ cần tu nửa tiếng tiếng là ngồi là nó đẩy lưu định. Bởi vì mỗi hành động mà ví dụ như đưa tay ra mấy con thấy nè, bây giờ đưa tay lên vừa hành đưa lên chứ mấy con không có, mình có đưa cách nhẹ nhàng vậy mình cầm cái cơ mình nhắc lên bên đây đó gần nó mới đưa lên. À, để cái tay xuống thì gần chú vô rồi gần nó còn theo nó cứ ngắt theo nó mạnh lắm rồi nó đẩy đi bệnh dữ lắm rồi con,
nó
động cơ á con, nó dụng các cơ, dụng cái cơ bắp của mình á, dụng cơ bắp nó hoạt động hết toàn thân nó mạnh lắm.
Con
vừa
thì
thầy đứng
pháp tu như vậy thì
con
sư thầy
bố
thí cho con là nếu mà con học và đặc
tướng
thì thầy cho
con liền ạ. À, bây giờ thật sự ra thầy thấy hoàn toàn mấy con phải tập cái pháp thân hành niệm hết, đầu tiên là phải phá cho hết cái hoàn toàn tự nhiên con, chứ người nào cũng còn buồn ngủ cũng còn lười biếng lắm, thầy tập cái dẹp cái này cho sạch cái đã rồi chừng đó bây giờ mấy con ở trong cái pháp, bây giờ mấy con sử dụng cái pháp nào thầy sẽ chỉ dạy cái đặc tướng của mấy con. Mấy con có thể dùng cái pháp nhi ý tác ý mà tác ý để cho mấy con đi vào cái chỗ mà tâm bất động, thường mấy con ngồi giữ tâm bất động thân căn là vô sự rồi tác ý có cái niệm mà tác ý, còn không thì thầy dạy cho mấy con bước vào cái pháp tinh thân quán thân tứ niệm xứ, còn thân thì phải dạy mấy con có pháp nhi ý tác ý thì mấy con tác ý để rồi không còn niệm nữa mấy con giữ được cái tâm bất động. Ví dụ như tác ý như thế nào, tâm bất động thân căn là vô sự, mấy con ngồi im lặng nghe theo nó im lặng, tức là cái đặc tướng của con nó dễ im lặng, con có ý nó im lặng rồi thì con khỏi cần phải tu tứ niệm xứ, con hiểu không? Còn cái bây giờ cái người này thì họ tác ý nó cũng vẫn còn niệm mà nó không có được cái đặc tướng, họ nó ngồi nó phải quán tinh thân nó, mà nó quên quán tinh thân nó thì nó có niệm thở, nó ngồi nó tác ý bất động thì nó không chịu bất động, thì một lần nó phải tụ tinh thân nó quán, thì đó là người đó có cái đặc tướng tứ niệm xứ, con hiểu không?
Ví dụ như là con thưa con đã gửi thề là con cũng cứ tuần tập 4 tháng này rồi thì con muốn tiến lên một chút để con mạnh dạn con ngồi được địa hơi ai gì nhỉ nhấp tâm đó này thì con thấy con nhấp được tâm này ạ. Như ở tâm ở trong lòng thì thông thả lắm và cái thông thả nó không có một cái gợn nào nó chi phối cả nên là con thấy nó hay quá. Thế con biết thư như vậy thì con hỏi thầy xem là cái tình trạng đấy thì cái lúc nhất tâm đấy thì có cần tác ý nữa không ạ?
Không con, không cần tác ý. Mình cứ nhất tâm bất động thông thả là duy trì được, nó thông thả thôi, cứ để nó thôi. Chừng nào mà nó có cái niệm gì đó mình mới nhíp trở lại, tức là tác ý mình nhíp lại.
Thế bây giờ con tìm thầy là nếu như cái phần 30 phút mà ngồi định thắng suốt cho thư giãn như vậy thì con câu hiểu với cái pháp môn nhất tâm có được không ạ?
Được, tiếp không?
Được. Tức là chỉ tác ý một lần đầu, xong rồi là cứ thế nhất tâm, không tác ý nữa.
Không tác ý nữa, để cho nó đừng có bị động.
Dạ, vâng.
Không có động.
Thưa con xin biết hỏi thêm con là cái người mà tu ngồi cái đêm trước bắt đầu mấy ngày á, cái người mà nó mà đi cơm vô á, rồi họ đêm ra lại rồi họ cũng khá là tập.
Không con, họ mình khi mình tu tứ niệm xứ rồi thì mình dặn người đem cơm đó có một cái chỗ để cái bàn như cái cửa sổ vậy đó, để họ đem họ bỏ cái mâm cơm ở trên đó thôi chứ không có vô để ẩm mình á. Khi mình tu rồi thì không có lợi mà tiêu ăn cơm thì kia không có mời đâu. Bây giờ thấy cái chỗ cửa sổ để một cái cửa sổ đó thì họ mở cái cửa ra, họ để cái mâm cơm trên cái bàn đó thôi rồi cái họ đi ra, còn mình ngồi tu thì cứ ngồi tu, chừng nào mình đói mình ăn, không đói thì họ đến đó họ coi quá cái giờ ngọ rồi thì họ bưng ra. Có vậy thôi, dặn trước đó con. Mình cứ dặn trước là thôi, hãy con thấy quá giờ ngọ thì nên bưng ra để thiêu bỏ tại vì lúc bây giờ nó không có đói nữa, nó không có ăn nữa đâu. Thì con cứ tu
học tại dưới núi mà đi lên núi rồi mình để tới chiều ngày mai hỏi lên lên thầy rồi để đất
chưa luôn. Thì coi như là chịu bỏ thôi con, mình tiếp. Có gì đâu, mình cứ lo tu thôi. Bây giờ
có nhiều cái điều kiện không cần phải gặp họ nữa.
Không cần nữa, không cần gặp luôn.
Thì để đó là tại vì lấy không cần phải gặp
mà. Vậy đó, không cần. Có gì ta phải chuẩn bị trước đó con. Để tu tứ niệm xứ mà không chuẩn bị trước là bị đạo mà vô tứ niệm xứ không nổi đó. Không cần gặp ai nữa, được tu trọn vẹn đó. Mình dặn cái người mà đem cơm là cứ đem cơm để đó. Mà nếu mà xa quá đó thì ngày mai thấy là cũng về dùm.
Nhưng mà
thầy
ví dụ
khi
mà tôi khởi
tình
cảm thì
không
bắt đầu chuyển qua cái tu tập
tới
niệm xứ
á,
là mình báo như vậy là cũng khá
đọc tư
nhưng mà không
sao. Mới đầu thì mình báo để cho mình chuẩn bị cho cái tu tập tới niệm xứ. Mình viết cái tên nó đang ở trên tứ niệm xứ rồi thì mình báo cho cái những người mà hộ thất á, mình viết rồi thì họ lo cái phần tự của họ thôi. Còn riêng mình giờ cứ lo tu, hãy nó ăn thì nó tới giờ nó còn đói thì nó ra ăn, mà không đói thì thôi như là dẹp thì luôn chẳng còn nghỉ ăn luôn con, nó sung mãn lắm rồi, nó không có đói nữa. Không nó đói nó còn lậu quạt. Cái chỗ này là cái chỗ nó không ăn uống nữa.
Mọi ngày khi lúc phải với cậu một đời là phải đi tập tập cái động
luôn. Nó bị đầu tiên thì còn đi không, chứ sau đó là 49 ngày không đi rồi, 49 ngày không đi rồi. 49 ngày là chính đạo đó.
Nhưng mà cũng không đi đứng nằm ngồi.
Vẫn đi đứng nằm ngồi vẫn đi, nhưng mà vì ở trong cái tâm bất động. Bởi vì tứ niệm xứ nó là 40 nghi, đi đứng nằm ngồi tu 40 nghi chứ đâu phải tu 1 nghi đâu. Ngày vẫn đi tới đi lui vậy chứ, nhưng mà nó luôn luôn ở trong cái chỗ trên thân quán thân cả. Nhưng mà không có đói, không có đói, không có đi xin ăn.
Mà thầy
cái
cảnh
thức
của người tu mới vừa
làm thêm pháp không cầm liền hại quá cho hết không cầm, cái không cầm nó làm cho mình ngồi mình cho nên nó bốn cái pháp khóa nó đi chánh niệm tỉnh giác đầu tiên đó, rồi đứng lại hít thở rồi ngồi xuống hít thở đó, rồi tới pháp thân hành niệm là cái pháp cuối cùng của nó để phá không cầm thì nguyên chứ gì, chứ mà đi nó ngủ nó té ra là mình cứ đi đó, mình lấy cái quan trọng là đi.
Nhưng mà con thấy là sao lại con không ngồi được cái chức là để mà
thân quý vị. Có nghĩa là chân
con
nó cứ
ngồi,
mà
không thấy chân ngồi. À không sao con, dạ. Con đừng có lo ngồi. Dạ. Cái chừng mà nó có định di túc rồi con bảo ngồi một tháng, ngồi một tháng không đau nhất con. Dạ. Để nó có định di túc mà. Dạ. À, con muốn nó ngồi thì nó ngồi. Còn bây giờ con chưa có mà con bảo trời đất ơi nó tê chết, nó không đau nhất con chịu không nổi đâu. Dạ. Con đừng có tập ngồi nó cũng ngồi được một hai tiếng ngồi thôi chứ nó không ngồi gì đâu. Tới chừng đó con sẽ ngồi, ngồi kiếp dài. Con khéo lên con bảo ngồi một tháng, nó ngồi một tháng không đau nhất con. Con bảo một giờ là ngồi một giờ đó. Con yên tâm đi, ở đây nó dẫn tới mà con có đủ cái lực làm chủ nó đó. Mà làm chủ được cái ngồi rồi con thấy theo bây giờ hồi nào ví dụ mình không có tập ngồi, mình vừa bảo nó ngồi nó nghe lời thì con bật hơi bảo thân con sao cũng được hết. Như vậy mới thấy bất hợp chứ. Mình tập tu để mà làm chủ à, chứ đâu phải là để cho mình tập cho thành thành thói quen đâu. Con hiểu không? Tập làm chủ. Bây giờ con cứ ngồi thoải mái trên ghế này, không cần gì rồi ngồi mình giữ tâm bất động được. Mà khi nó có cái lực rồi bảo nó cái téo trên kiếp già nó ngồi một tháng là nó ngồi một tháng không lúc đẳng nó ngồi thẳng băng vậy, nó không ngồi khồm lưng nữa đâu. Còn bây giờ nó còn tập là nó còn ngồi lát nó còn phụng xuống, nó còn ẹo cổ, nó còn nghiêng, nó còn không biết nữa. Nên nó tập nó khó lắm. Nhưng mà để cho chúng ta cứ tập cái tâm của chúng ta nó thanh tịnh hoàn toàn thì nó đủ cái lực của tâm rồi thì bảo cái tâm sao nó làm theo. Nó nuôi cái tâm của con thanh tịnh hay không có tịnh. Bây giờ chưa thanh tịnh mà bảo nó ngồi thì thôi, nó ngồi không nổi đâu. Cứ đau thì nó bị động hết rồi, con hiểu không? Nó làm cho cái tâm con động. Bây giờ cái lo cái tâm mình trước đi mới gặp. Hóa cho thầy có không tầm thì miên cho rồi hả? Rồi tính cái chuyện gì nó tính. Con thấy bây giờ con ngồi chưa một ngày mà không buồn ngủ được thì đã tốt rồi. Thì nó tới, hiểu chưa? Con chưa cái dễ con không khó đâu, con tập được rồi. Còn khi ở cái khu vực của mình nó có hội phụ nữ đó, con có hội phụ nữ là à, tôi bệnh này như vậy, bây giờ tôi tập cái pháp này tôi thấy hết, tôi mong là chị em mình sẽ phổ biến nha cho mọi mọi gia đình trong cái xóm mình. Bởi vì mình thì nghèo, mình đi tìm bác sĩ rồi thuốc thang mình nó quá tốn nhau, thế thôi mình nên liên tập cái pháp này để mình làm chủ được cái bệnh của mình thì mọi người đều được tiết kiệm được cái số tiền rất lớn, chắc chắn là ai cũng có bệnh. Cho nên mấy con họ trong họ phụ nữ rồi thì nó mới truyền bá ra cái phương pháp, nó có gì đâu, đâu có cái gì đâu mình sợ mình truyền, mà chính bản thân mình đã có cái kinh nghiệm đó rồi.
Hay là cho họ ăn mặn
à, họ ăn mặn thì mình khuyên họ như thế này thôi. À, bây giờ trong khi tập cái pháp này đó thì mình tránh để nuôi dưỡng cái thân mình bằng cái sự đau khổ của chúng ta, tức là mình khởi lòng thương yêu thương mình trước, mà thương mình rồi thì mình nghĩ đến cái sự đau khổ của chúng ta, mình giết lại nó, mình ăn thịt. Cho nên trong những cái ngày mà mình tập luyện cái pháp này, mình cố gắng mình ăn chay, mình ăn thực phẩm thực vật chứ đừng ăn đồ vật, mình khuyên họ con. Mà biết đâu chừng kéo họ trở thành cái sớm mình ăn chay hết thì nó là tốt. Mà bây giờ về khoa học nói về ăn chay nó tốt hơn cái ăn mặn mới đâu. Có những cái bài mà các cái nhà báo người ta viết, người ta nói rất là cụ thể rõ ràng, các cái nhà khoa học người ta nghiên cứu kỹ. Nếu con đưa những cái bài thì bắt đầu bây giờ mình muốn đối trị bệnh đó thì mình phải ăn mặn, mình khéo léo, mình đừng nói về tôn giáo, không hiểu không? Rồi mình chỉ về cái phương pháp khoa học thôi, về ăn chay đó, rồi mình hướng dẫn cái khóa này nó phù hợp thì bà con họ chúng họ ăn chay hết, rồi cái bắt đầu học thì hết, mình lại cái cốt của mình nó nở. Có phải thầy con
xin
ăn chay và cần
phải cho con, rồi con giúp con đây là cái chú của con đỡ lại.
Được con, bây giờ cái về cái định niệm hơi thở mà để đối trị những cái bệnh đó con, thì nó đã xin được giấy phép mình nước rồi, mà cái bản tôn giáo mình đã cho phép, con cứ lấy cái đó mà con hướng dẫn họ, nhà nước đã cho phép thì con còn không phản đối. Thế nên đây là những cái giáo pháp mà nó chưa được giấy phép thì mình dạy cho nó thì nó không giữ gì pháp luật của nhà nước. Còn cái này đã nhà nước cho phép thì đưa phổ biến cái này là gì giúp ích lợi, là đem hết cái sự đau khổ cho người ta không thành đau khổ, thì con đưa quyền con phổ biến, nhưng mà nó phải có, con muốn dạy cái gì thì nó phải có giấy phép thôi. À, con sẽ lấy cái những cái tập sách mà như định niệm hoa tở thầy đã xin phép rồi. À, con đưa ra bên ngành mà giữ gìn sức khỏe an ninh rồi, người ta thấy ở đây tôi có giấy phép đàng hoàng, tôi đưa ra cho họ đọc, và mình cũng cho họ dàn ra cuốn sách như về cái đạo đức làm người, rồi thằng kia mình cũng cho họ để họ đọc, họ thấy rằng cái trong cái sách này điều dạy là con người phải có được, mình phổ biến mà phải có bài bản đàng hoàng. Cái mà phổ biến mà không bài bản thì công an nó đến làm gì với con đó, nó nói mình truyền ngoại đạo đó. Cái mục đích này bây giờ nó gần gũi một vài chị em thôi, nhưng mà sự thật ra thì mình thấy cái lợi ích của mình như vậy mà để những người khác người ta phải tốn hao tiền bạc vì bệnh tật thì quá tội. Những chị em gần gũi mình thì thân tình mình mà trao đổi nhau thì được rồi, nhưng mà phổ biến rộng ra thì nó phải có giấy phép đàng hoàng. Cái lông kéo thì người ta nghĩ là mình tìm cái tài giáo đàng hoàng gạt người ta bằng cách là quan cái mình kia, nhưng mà khi mình đưa cái sách mà có giấy phép đàng hoàng thì không ai dám nói, con hiểu không? Cho nên sách của thầy hoàn toàn là đều là có giấy phép. Cho nên khi mình nghĩ cái lợi ích mình rồi, mình thấy được hiệu quả rồi thì mình phải giúp người khác, đâu phải là chỉ vô chùa mình tu để thành Phật đâu, mà mình làm sao cho mọi người xung quanh mình được bình an, đó là mình hạnh phúc rồi ta, đó là cái tốt. Nên mấy con cố gắng thì vậy là cái ý đó hay chứ đâu có sao mấy con.
Cô có đây thì con cũng có hướng dẫn cho cô và đưa giáo lý để cho cô đọc, mình không hề đọc thì mình vẫn trước khi cũng được thì là thực hành, và con cũng có hướng dẫn cho cô là thực hành mấy cái bước như là kinh hành niệm, thì cô cũng đã tập được tương đối mình niệm, nhưng cô cũng đang hướng tâm để tư chất công việc cả gia đình và được chúng ta để vào con đường mà tu tập. Hiện nay là bản thân mình với những người thân mình tìm ra mọi
Rồi thầy sẽ chỉ cho cách thức bây giờ trong một buổi tối như nào đó. Con cứ ngồi con giữ cái tâm bất động, không phải an lạc vô sự không? Con cố gắng con giữ cái tâm bất động. Những dưng cái tâm đầu con nó hở ra, thấy một cái điều kiện giải quyết cái này sẽ thanh toán được cái nào nào. Thì con sẽ làm ngay cái chuyện đó thì con sẽ được giải quyết được con. Phải giữ cái tâm bất động để cho nó được thanh tịnh một khoảng thời gian từ 5 phút cho đến 10 phút hoặc là 30 phút. Con cố gắng thôi. Thì trong khi đó thì nó sẽ có cái hướng của cái nghiệp thân của con á, nó thanh tịnh được, nó sẽ chỉ con để giải quyết cái nghiệp nhân quả của con. Con nhớ lại rồi. Nhớ lại rồi. Con có tình
con cũng mất một người khác cầm tiền của con, hầu như con bị lừa nhiều quá.
bản thân con thì không thu về một cái gì sau khi con làm nhà từ năm 89 mà đến năm 99 thì con bị vỡ lọ, thì con có nhờ một người bạn nhờ giữa tôi của hắn ở thôn Vũ Quang xã Tiên Thắng Gia Lâm Hà Nội và hai gia đình chơi rất thân với nhau, thì con cũng muốn anh giúp con để con sao đất của con là căn hộ 56m2 hai tầng ở mặt phố con giá trị đất con đường năm 1999 thì con có cầm của anh ấy 120 triệu. Con muốn phải cầm số tiền đấy để chị em chơi nhau thì con cũng anh giúp con mà. Con đã quá công tiếc giấy là con đưa nhà cho em đi trả vợ. Nhưng là không ngờ sau khi con đã làm giấy xong rồi thủ tục thì ông phải về giúp đưa tiền thì em bảo thôi cô chỉ cầm như thế thôi thì để đi nữa trả cho dễ thì con cũng không mong là con có một kỳ cháu trai cháu nữ tương là để cho cháu đi lao động xuất khẩu để giúp con để thấy có một cơ cố tiền nho nhỏ từ cơ cố như thế để con lấy lại nhà. Nhưng thời gian trôi qua thì con cháu đi nó chưa được đi mà đến tận 2005 thì cháu đi. Thì sau khi là cháu đi thì người đấy thì lập con là lần vừa công lập ở nhà mà cho con là con người đã bán nhà giấy tờ thì con làm thủ tục về tầm thì là xử lý thì là đúng như vậy tình thì kể cả những người sau sự việc cũng là có mà đến giờ thì con về để con mất nhà con ra đường và con về nhà trong thôn xóm thì con sau 2 năm thì cháu cũng có đi đâu được xuất khẩu như về thì thời gian tất cả đi là vay mượn hết con cháu đây không một cái gì và rất như là coi như là gia đình nhà nước công bà mà lấy cháu nhà con như cái nếu mà về lý thì là con mua như về tình thì thật là con không phải con bán mà là chỉ là giấy tờ cho nhau như người ta là từ trước khi con về trong này thì em có bảo là thôi nếu chị ở thì tôi sẽ bớt chị 200 triệu, nếu chị về trong nhà thì tôi sẽ đưa chị từ 182 triệu để chị xây dựng lại trong quê. Khi như thế thì anh bảo thôi thì từ là nếu con đi ngoài cứ về rồi thì sau này thì sẽ có tiền để cuộc lại. Khi con về trong này con làm bất tử tiên của cái đường xây dựng lên nhà như thế con về nhà thì canh trắng lương còn hơi khó con phải đi xin ruộng mới đầu con làm 5 sào không con làm 8 sào không con làm 1 mẫu cũng như vậy cả năm mới cũng làm 1 lá để con cố gắng đi kiếm tiền ra hàng đợi lần hóa mà khó khó quá đấy ạ. Thì con xin là nếu mà tiếp nữa con có phải lợi lần như người ta thì tôi sẽ con mất và nếu như mà con còn có cơ hội mà để cho một cái sự để con có chuyện hỏi quá thì con xin giúp con bởi từ ngày là con cũng không gặp lại người đấy một lần nào cả mà cùng xã thì con xin này thì có thì cho con nếu mà con nếu phải thì mà con nợ tiếp trước thì con cũng cho qua con không phải nghĩ gì. Nếu là tình thật mà con dạy như thế thì người ta con cũng chưa quay lại để mà giải quyết việc này thì con cũng không bạn như từ ngày đến giờ thôi thì con xin thầy
đó là nhân quả không? Bây giờ con phải thấy đó là nhân quả khi mình sống được an ổn rồi mình sống giữ gìn tam giới thì nó chuyển cái đó nó mới gặp được cái nhân quả tốt chứ còn không khéo nhân quả xấu là không. Cho nên thầy nói mấy con nào gặp cái hoàn cảnh xấu thì mấy con phải sống năm giới được, năm đức căn bản của con người mà sống đúng năm giới thì nó sẽ chuyển cái nhân quả mình thành tốt chứ không khéo mình sẽ khổ. Như con nhớ đây là cái nhân quả, nhân quả nó mới khiến mình như vậy, nó mới tiêu tan cả sản nghiệp của mình. Nhân quả từ cái đời trước chứ không phải là trong cái hiện kiếp này đâu. Rồi do đó cái tâm của mình nó chi li, nó tính toán vì vậy mà nó bị lừa, nó bị mình phát hiện. Cho nên con bị vậy mà khi mà ta nắm được vững rồi thì mình khó mà gỡ càng. Cho nên vì vậy mình thấy đây thôi nhân quả để cho tâm con an ổn. Và con sẽ cố gắng con giữ gìn giới luật, con sẽ chuyển biến nhân quả thì con may mắn con sẽ sống lại con đầy đủ những thứ đó. Có buồn khổ là con bị nhân quả chi phối. Vì cái gì nó cũng đã là một cái sự đời nó không biết mình nó mua mình không nhá. Khó lắm nhưng mà nó không dễ đâu. Cho nên mình phải cảnh giác từng chút từng chút. Nên như hễ mà hở một chút có cái tâm mình vừa khởi tham thì mình đã bị cái người khác tham hơn họ làm giật mình. Không dễ đâu. Cho nên mình thấy là trong cái giới luật của Phật á, cái giới thứ nhất là hiến sinh, cái đức không sát sanh là đức hiến sinh, đức liên tham. Không hỏi cái gì mà muốn tính mà nó có lợi cho mình coi được nó là tham. Nhưng á phải làm giữ bằng hơn hiến sinh thì nó sẽ vượt qua hết. Tất cả những cái mình gì nhưng mà do cái giới luật mình chưa có chặt chẽ, cái nó chặt rồi nó không có bị đâu, nó chuyển hết cái nhân quả khổ. Chính Đức Phật nói các con tự thắp đuốc lên, có nghĩa là mình làm thiện thì mình hưởng phước báo, mà trong cái đó nó có những cái gì mà không phải thì mình phải gọi Phật chặt lấy những cái quả đó. Mà nó không trong đời nay, trong hiện kiếp này nó không có thì cứ ở cái vị la, ở quá khứ mình đã tạo cái nhân nào ở quá khứ để gia nợ, mà đời nay người ta đòi, người ta làm cách đó để người ta móc lại, người ta lấy lại. Mình đã nợ, mình đang thiếu nợ họ, họ mới lấy lại bằng cái những cái bằng cái thủ đoạn này, bằng cái kia. Do nên mình nghĩ đến nhân quả rồi, đời trước mình có nợ người này cho nên đời nay mình phải chịu trả này. Mà thôi thì vui vẻ chấp nhận, nó không lấy chết độc, nó không có thể mà mấy con chết đói đâu mà sợ. Con người người ta còn lây lết được mình, đừng có khổ. Mấy con khổ là mấy con bị chi phối của nhân quả rồi, mấy con chuyển nhân quả không rồi. Mấy con buồn khổ, mấy con nằm ngủ chi tư lo lắng thì đó là con bị nhân. Cho nên mình phải xả xuống. Mấy con, cho nên một cái người mà biết Phật pháp rồi, trước cái nhân quả, trước mình cái ác pháp, người ta thản nhiên, người ta cười với người ta không khóc, đừng buồn khổ. Bởi vì người ta thản nhiên, người ta cười trên nước mắt người ta như một sự học ngang, người ta học sự tâm, người ta không ức chế, người ta biết đó là vậy. Cho nên thầy dặn mấy con, gặp cái trường hợp nào, bất cứ cái trường hợp nào xảy ra đều thấy nó nhân quả, thì sao chúng ta cũng giải quyết được nhân quả. Cho nên nếu như vậy mà tâm con nhất định là phải để cho nó được bình an, chứ không để cho nó đau khổ. Tiền bạc không có thể đem lại cho cái sự bình an của chúng ta được, hàng tỷ bạc không đem lại, mà mấy con biết hết thật rồi. Bởi vì dù là mất hàng tỷ bạc mấy con cũng vui rồi, không buồn nữa. Vì cái tâm mình giải thoát là cái giá trị rất lớn. Tâm mà bất động thanh thản là vô sự, nó không có ác pháp mà tác động vô nó. Còn mấy con để tác động vô thì mấy con khổ sở, ai gánh chịu, mấy con gánh cho ai. Cho nên đừng đem tâm chúng ta vào đau khổ. Cho nên có cái câu mà thầy nói, dẫn tâm vào đạo chứ đừng dẫn đạo vào. Dẫn tâm vào cái đạo là cái chỗ vậy. Đừng có dẫn cái tâm mình vào cái chỗ đạo. Dẫn cái tâm mình vào đạo chứ đừng dẫn đạo vào. Ví dụ như con tụng kinh niệm Phật đó là con dẫn cái đạo vào cái tâm con thì không cứu quả đâu. Cũng như mình cầu khi thời gian rồi mình thi không bao giờ kết rồi. Mà mình phải dẫn cái tâm của mình vào cái chỗ vậy. Cái chỗ giải thoát cái chỗ nào? Cái chỗ tâm mình bất động thanh thản như vậy. Hãy vào đó đi, đừng có buồn khổ, tất cả đều nhân quả, đừng sợ. Thì cái tâm con yên ở đó là giải thoát mạnh mẽ. Ai sống đời có mang theo được gì đó, chết cũng như thôi, bỏ xuống đó đừng buồn. Cá thầy tới con, cá rồi một con trình này. Để mấy con đừng đánh đẩy nhiều nữa, cứ cá hỏi thầy cá ra được không?
Thầy, con người làm cố văn tuân, tôi bị lợi, thì tôi sắc lầm. Con xin là con, hôm nay con được gặp thầy là người hạnh phúc, là vấn nam. Thì con biết là thời gian của thầy là vàng lọc, nhưng cho con được gặp con rất là con nhận lời được nào. Vô cùng khó khăn phức tạp. Con biết rằng đó là nghiệp chữ tốt gần mà con bây giờ con đã phải hứng chịu. Tức là vợ chồng con là chưa làm phúc cho người, cho gia đình, kể cả chị em ruột thì cả bạn bè, nhưng mà giờ đây còn bị lừa và cuối cùng bị phản thân. Vợ chồng con cái hai đứa con lớn đang học cấp 3 thì không có chỗ ở. Trước khi mà không biết về môn đạo Phật tu thì mà thầy đã tu tịnh thầy. Từ đấy đến nay con luôn luôn nghĩ thầy là mặt thuốc đường cho con đi. Nhưng mà con đã trước Tết thì mấy tháng thì con cũng đã làm thủ tục đi nước ngoài. Thì trước đây con đã ở Việt lúc đấy được là 9 năm. Thì người nước ngoài cũng đang rất cần con để giúp họ về công tác nhân dịch và những giúp việc về thợ cơ khí và thợ hàng mà sau con làm trên đó. lâu năm cái con đã đồng ý và con đã làm thủ tục và con đã nộp một số tiền. Giờ đây con có thử xin cầu thác thầy và xin thầy một lời khuyên, con luôn luôn vững tin tuyệt đối vào pháp môn Trạng Nguyên Thủy, và con xin thầy có lời khuyên để cho con làm cách nào đấy tu một cách có hiệu quả và để cho con khi ta đi con vững tin, con vững tin để con tiếp tục tu tập.
Rồi con về con giữ gìn năm giới. Giới thứ nhất là cái đức hiếu sinh, cái lòng thương yêu. Con giữ cái lòng thương yêu bất cứ trong ác pháp nào, con cứ nhớ thương yêu người ta, người ta được đau khổ là giữa ăn nhân quả mà người ta chửi con cũng nên con nghĩ nhớ cầu nguyện thương yêu mà không ghét, con nhớ không? Cái đó là đức hiếu sinh, cái lòng thương yêu. Cái thứ hai, đức yêu thương nhất định là cái chuyện mà một vật rớt vào đường nhất định không được, của ai cũng không được, đó là đức yêu thương. Cái giới thứ ba là thành thật, tất cả mọi sự việc gì thành thật, không có nói dối. Con giữ những cái đức này đi, thì con sẽ sống trong cái hoàn cảnh, con sẽ càng ngày con làm, con phát triển tốt đẹp, con gặp may mắn, có người giúp đỡ con. Cái đức tư là chung thủy, vợ chồng thì phải thành thật với nhau và chung thủy với nhau, chứ đừng có gian dối với người khác. Con phải giữ cái đức chung thủy nha. Rồi cái đức minh hoàng, đừng uống rượu, hút thuốc lá này kia, bỏ dẹp tất cả những cái này. Năm cái điều kiện này mà con giữ gì đúng thì con sẽ sống cuộc đời
tốt. Và cho con xin hỏi thầy một câu thứ hai để con có phương pháp con được tiếp thị. Con trước đây con đã mang pháp một cái vật nặng mà con đã bị ảnh hưởng tới cuộc sống, thì con cứ nghĩ rằng nó qua đi nhanh chóng và cuối cùng sau đấy nhiều năm thì con đã bị khủng hóa cuộc sống, đi khám thì là đau lưng, đến khi từ đấy tức là ông bác sĩ trưởng khoa bảo rằng là cái bệnh này phải đeo đến chết và chỉ có đau quá thì tiêm và hoặc là uống thuốc để giảm đau. Nhưng từ khi con biết về cái quyển bấm huyệt thì con bấm thì rất là đỡ, và nói chung là nhiều việc thì con bấm chữa trị cho gia đình rất là hiệu nghiệm. Nhưng nhiều khi cái nắng trở rồi con cũng vẫn thấy đau nhất, và con xin phép thầy tác ý như thế nào để cho cái căn bệnh của con nó được chuyển đến tận gốc để con
thì đấy thì đã dạy rồi, thì đã dạy rồi. Mấy con nhớ cái pháp an tịnh thân hành tôi biết tôi vô an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra, rồi mấy con tác ý trước khi tác ý câu đó thì mấy con cái bệnh mà đau cuộc sống của con phải bình phục trở lại, không được đau nữa, và an tịnh thân hành tôi biết tôi vô. Và mấy con cứ học như vậy 3-4 tháng năm sau nó sẽ sạch đi, không có đau nữa. Thật ý cái phương pháp nó hay lắm con.
Thì vừa rồi con có nghe thầy nói thế, thầy sư là đưa một cách gồng lên mãnh liệt thì là nó
cái đó là những cái phương pháp thân hành niệm rồi. Nhưng mà bây giờ con trong khi con bệnh đau, bây giờ con đầu tiên con dùng cái định niệm hơi thở, cái đề mục đó để trị bệnh đi, nó trị bệnh hết thôi à. Rồi không có gì đâu, một pháp một thôi. Bởi vì vô đầu thầy dạy với con là lo trị bệnh, bởi vì có bệnh rồi. Rồi hết giờ được thôi con. Rồi còn ngày mai ngày mốt là thầy nữa, có gì không con? Rồi thôi để thầy ra nói con.
Dạ.
Rồi. Rồi con hỏi đi, thầy về. Rồi. Con lấy con. Rồi. À, thôi bây giờ thầy về con thấy được con này lá tập đi con, rồi thầy sẽ đến thầy tâm thầy diễn con. À, thôi được rồi, thầy nhận thấy thầy cũng được. Mấy con cố gắng tu tập mấy con, nhưng thầy không có tập dùng mấy con được. Ăn vô lắm luôn. Nhưng thầy nhận cái lòng của mấy con rồi. Mấy con sẽ gửi lại cho cô Trang đó, cổ lo cho chúng ở đây đó. Mấy người mà tu tập ở đây, mấy cô rồi đây đó, thì lo cái thằng thầy tỉnh biết xin cô Trang để cô là phục. Thôi thầy ra thôi, thầy bây giờ thầy về con. Thầy về, sáng nay thầy còn làm công việc nữa.
À, con cũng có thầy là nhóm Hà Nội với Bắc Ninh đúng không? Con có chút tỉnh tài sáng đường và chân
chân lưu được. Cảm ơn con nha.
Vâng, xin thầy hân. Thank you.